Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco, Giáo hội phải làm chứng cho tầm quan trọng của vẻ đẹp và văn hóa.
Vatican phát biểu tại lễ khánh thành phòng triển lãm của Thư viện Vatican vào chiều thứ Sáu ngày 5 tháng 11, đi từ cội nguồn chung của hai từ đẹp và tốt. Đức Thánh Cha nói, Giáo hội phải làm chứng cho tầm quan trọng của vẻ đẹp và văn hóa.
Để quảng diễn hai từ trên, Đức Thánh Cha trích một câu trong tin mừng Gioan: tôi là mục tử tốt lành. Theo Đức Thánh Cha, câu này cũng có nghĩa là tôi là mục tử đẹp, vì trong tin mừng Matthew, Chúa Giêsu cũng nói đến vẻ đẹp của các môn đệ. Ngài thách thức các ông chiếu sáng, làm cho người ta thấy nét đẹp công việc của các ông như một cách thức ngợi khen Thiên Chúa. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp mà anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đức Thánh Cha mong ước, ánh sáng của thư viện tỏa sáng không chỉ nhờ khoa học, nhưng còn nhờ vẻ đẹp. Ngài chỉ rõ rằng, nét đẹp không phải là ảo ảnh thoáng qua bề ngoài hay một vật trang trí. Trái lại, nét đẹp phải xuất phát từ cội nguồn của sự tốt lành, sự thật và công lý, là những từ đồng nghĩa với từ vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nói thêm, nhưng chúng ta không được quên suy nghĩ và nói về cái đẹp, bởi vì tâm hồn con người không chỉ cần cơm bánh, không chỉ cần những cái gì đảm bảo sự tồn tại trước mắt. Tâm hồn còn cần văn hóa, điều chạm đến tâm hồn, đưa con người đến gần hơn phẩm giá sâu sắc của mình. Vì điều này, Giáo hội phải làm chứng cho tầm quan trọng của vẻ đẹp và văn hóa. Ca ngợi công việc tốt đẹp của Thư viện Vatican, Đức Thánh Cha tập trung vào cuộc triển lãm của họa sĩ người Ý Pietro Ruffo, một con đường suy tư về thông điệp Fratelli Tutti. Tất cả được hình thành như một cuộc đối thoại giữa cổ xưa và hiện tại, giữa một di sản vô giá được lưu trữ trong năm thế kỷ lịch sử và nghệ thuật biểu diễn hiện nay. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi thích cuộc đánh cược này về sự đối thoại. Ngài nói, cuộc sống là nghệ thuật gặp gỡ. Các nền văn hóa bị bận khi chúng trở nên tự tham chiếu, khi chúng mất đi sự ham hiểu biết và mở ra với người khác. Đức Thánh Cha lưu ý, nhân loại cần những bản đồ mới để khám phá ý nghĩa của tình huynh đệ, tình bạn xã hội và công ích. Ngài nhấn mạnh tính cấp thiết của điều mà Ngài định nghĩa là một vẻ đẹp mới. Ngài còn nhắc lại trách nhiệm giữ cho cội nguồn, ký ức luôn vươn tới hoa trái bằng cách cùng nhau ước mơ những bản đồ mới. Triển lãm tạm thời sẽ mở cửa cho công chúng đến ngày 25 tháng 2 năm 2022 vào các ngày thứ Ba và thứ Tư hàng tuần từ 16 giờ đến 18 giờ. Vé có thể được mua tại trang web của Thư viện Vatican.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hiệp hội Retrovi đoàn tụ.
Vatican trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội Retrovi, một hiệp hội giúp cho các cặp hôn nhân gặp khủng hoảng hay đã chia tay đoàn tụ lại với nhau. Đức Thánh Cha mời gọi họ dành thời gian đồng hành với các đôi hôn nhân với sự kiên nhẫn, tôn trọng và sẵn sàng.
Từ ngữ đầu tiên Đức Thánh Cha chia sẻ với phái đoàn là khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua kinh nghiệm các đôi vợ chồng chia sẻ, chúng ta được mời gọi xem khủng hoảng là một cơ hội, và trong khủng hoảng, hôn nhân là cơ hội thăng tiến tương quan của các đôi vợ chồng. Đi liền với khủng hoảng là vết thương, bởi vì những khủng hoảng của con người sinh ra những vết thương, vết loét trong tim và trên da thịt. Đức Thánh Cha nói rằng vết thương là một phần trong cuộc sống của hôn nhân và Ngài nhấn mạnh những cặp vợ chồng trải qua khủng hoảng, bị thương tích và được chữa lành và chính nhờ điều này họ có thể giúp đỡ các cặp vợ chồng khác bị thương tích. Đây chính là món quà của Hiệp hội Retrovi. Họ dùng kinh nghiệm chính họ đã trải qua để phục vụ người khác. Đức Thánh Cha cảm ơn họ về món quà quý giá này và cả trên bình diện cá nhân cũng như giáo hội. Họ đã làm chứng bằng cuộc sống của họ. Đề cập đến hai bản văn kinh thánh về người Samaria nhân lành và Chúa Giêsu phục sinh tỏ các vết thương của Ngài cho các môn đệ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu luôn được nhận ra trong nhân vật người Samaria nhân lành. Kinh nghiệm của anh chị em giúp thấy rằng người Samaria chính là Chúa Kitô phục sinh, mang nơi thân xác vinh quang của người các vết thương, và chính vì thế người có thể có lòng trắc ẩn đối với người bị thương, bị bỏ mặc bên vệ đường, và trắc ẩn đối với các vết thương của tất cả chúng ta. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cập đến một từ chính yếu trong một vụ gia đình, đó là đồng hành. Điều này liên quan đến các mục tử khi thi hành sứ vụ, nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh nó liên quan trước hết đến các đôi hôn nhân, những người giữ vai chính trong một cộng đoàn đồng hành. Hiệp hội Retrovail là một lời đáp trả của giáo hội trước một nhu cầu mới, trước thực tại của các gia đình gặp khó khăn hay đã chia tay, câu trả lời trước hết là đồng hành. Đức Thánh Cha nói, đồng hành là dành thời gian ở bên cạnh những tình cảnh khủng hoảng. Chúng đòi chúng ta thời gian, sự kiên nhẫn, tôn trọng, sẵn sàng, vân vân.
Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Síp và Hy Lạp vào đầu tháng 12.
Vatican, ngày 5 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng vào đầu tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Nicosia của đảo Síp và sau đó Ngài sẽ viếng thăm thủ đô Athens và đảo Lesbo của Hy Lạp.
Chuyến viếng thăm nước ngoài lần thứ 35 của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài 5 ngày, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12. Cụ thể, Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố Nicosia của đảo Síp từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, và sau đó từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, Ngài sẽ viếng thăm Athens và đảo Lesbos trước khi trở lại Roma. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Síp và Hy Lạp theo lời mời của các chính quyền dân sự và các hội đồng giám mục của hai nước này. Chương trình đầy đủ của chuyến viếng thăm sẽ được thông báo sau. Chuyến viếng thăm đảo Síp tới đây của Đức Thánh Cha sẽ là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến nước này. Đức Mẹ Đức 16 đã viếng thăm đảo quốc này vào năm 2010. Phần lớn người dân của đảo Síp theo chính thống Hy Lạp, nhưng tại nước này cũng có một cộng đoàn Công giáo Latin sinh động với khoảng 2.400 tín hữu. Nhiều người trong số họ là hậu duệ của quân thập tự chinh, đã định cư ở đó sau khi Jerusalem bị thất thủ vào thế kỷ thứ 12. Tại hòn đảo này, Thánh Phaolô đã dừng chân và đưa Sergius Paulus, thống đốc của đế quốc La Mã cai trị trên hòn đảo, về Kitô giáo. Chuyến viếng thăm sắp tới cũng sẽ là lần thứ hai của Đức Thánh Cha thăm Hy Lạp sau chuyến thăm kéo dài vài giờ tại đảo Lesbos vào năm 2016. Trong lần viếng thăm đó, Đức Thánh Cha đã cùng Đức Thượng Phụ Chính thống Bartolomeo I của Constantinople và Đức Tổng giám mục Hieronymus II của Athens và toàn Hy Lạp thăm trại tị nạn Moria. Trại này bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2020 sau trận hỏa hoạn. Sau chuyến thăm đó, khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã mang theo 3 gia đình tị nạn người Syria, gồm 12 người, trong đó có 6 trẻ em.
Tín hữu Hy Lạp và đảo Síp hy vọng và chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vatican, chuyến viếng thăm Hy Lạp và đảo Síp của Đức Thánh Cha sẽ thực hiện mong muốn nối kết với giáo hội hoàn vũ của tín hữu Hy Lạp và mang lại những giờ phút hy vọng và đức tin cho các tín hữu đảo Síp để hòn đảo này có thể giữ vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác.
Mong muốn của Đức Thánh Cha đến Hy Lạp theo Bức Thánh Phaolô Tông Đồ được bắt đầu vào ngày 18 tháng 11 năm ngoái, sau khi nhận được lời mời chính thức từ Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Trong lần đầu tiên đặt chân đến Hy Lạp vào tháng 4 năm 2016, với cuộc viếng thăm vài giờ tại đảo Lesbo, Đức Thánh Cha đã đến thăm những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và bạo lực, những nạn nhân của thảm họa nhân đạo lớn nhất sau Thế chiến thứ hai. Theo Đức Tổng giám mục Theodoros Kontidis của Athens, khi viếng thăm Lesbo một lần nữa, có lẽ Đức Giáo Hoàng muốn cho thấy và đánh thức sự nhạy cảm, không chỉ của Hy Lạp mà còn của cộng đồng quốc tế về thực tế của người tị nạn. Theo Tổng giám mục của Athens, các tín hữu Hy Lạp kỳ vọng rất nhiều vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bởi vì Ngài giúp họ cảm thấy được kết nối với giáo hội hoàn vũ, bởi vì cảm giác thuộc về giáo hội của Chúa Kitô được sống động qua sự hiện diện của Ngài. Đức Tổng giám mục cho biết thêm, tình huynh đệ vỗ quát mà Đức Francisco thể hiện thậm chí còn quan trọng hơn bởi vì nó thể hiện sự thống nhất trong một quốc gia như Hy Lạp, đại diện cho sự tổng hợp của các cộng đồng khác nhau. Đức cha Salim Sfei, Tổng giám mục Công giáo Maronit tại Síp, cũng nói về niềm vui tiếp đón Đức Thánh Cha. Tất cả chúng tôi đều vui mừng vì chuyến thăm này sẽ là một chuyến thăm của hy vọng, của đức tin. Nó sẽ là sự tiếp nối của chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Bính Đức 16. Khi đó, Ngài đã nói rằng Síp là một hòn đảo có thể đóng một vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Đức Tổng giám mục đảo Síp nói thêm rằng quốc gia này như là miền đất của hòa bình và đối thoại, là miền đất thuật lại sự dấn thân mục vụ của Đức Giáo Hoàng đến các miền ngoại biên. Theo Ngài, khẩu hiệu của chuyến viếng thăm xin củng cố chúng con trong đức tin cho thấy mục đích của chuyến viếng thăm. Đức Tổng giám mục đảo Síp mong ước rằng chuyến viếng thăm có thể tỏ cho Đức Thánh Cha thấy thực tại của đảo Síp. Đó là thời điểm trong đó Đức Thánh Cha có thể gặp gỡ các Kitô hữu, bởi vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng luôn luôn là một cuộc viếng thăm hòa bình, đối thoại, một cuộc viếng thăm quan trọng đối với tất cả mọi người.
Giáo hội Hàn Quốc kêu gọi xuất bản thêm sách dành cho người khiếm thị.
Seoul, nhân ngày quốc gia về chữ nổi ngày 4 tháng 11, Giáo hội Công giáo cùng với các tổ chức khác đã yêu cầu các cơ quan dân sự và chính trị xuất bản thêm nhiều sách chữ nổi Braille cho người mù và khiếm thị.
Đức cha Matthias Lee Yong-hun, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Hàn Quốc, kêu gọi xuất bản nhiều kinh thánh bằng chữ nổi Braille ở tất cả các giáo phận và cũng yêu cầu các giáo phận chuẩn bị linh mục dành riêng cho những nhu cầu cụ thể của người mù và khiếm thị. Cha Kim Yong-tae, người đứng đầu ban mục vụ của giáo hội dành cho người khiếm thị cho biết, một số giáo phận đang có nhu cầu lớn về sách chữ nổi. Cha cũng cho biết thêm, từ lâu, giáo hội đã quan tâm đến đời sống đạo của người khiếm thị. Cụ thể vào năm 1973, Hội sinh viên Công giáo Hàn Quốc cùng với Trường Công giáo dành cho người khiếm thị Seoul đã xuất bản sách giáo lý Giáo hội Công giáo dành cho người khiếm thị. Vào năm 1979, Hội truyền giáo Công giáo Hàn Quốc dành cho người khiếm thị được thành lập. Từ năm 2006, Hội đồng giám mục đã tài trợ cho việc xuất bản kinh thánh, sách cầu nguyện và các bài hát bằng chữ nổi Braille. Cha Kim Yong-tae nhấn mạnh, một vụ công giáo dành cho người khiếm thị ngày càng nhận thêm nhiều yêu cầu và có nhiều việc phải làm. Ví dụ, những người khiếm thị sau một vụ tai nạn thường quan tâm đến nội dung âm thanh hơn là sách chữ nổi. Vì vậy, cần phải xuất bản nhiều nội dung hơn bằng cả chữ nổi và âm thanh. Tại Hàn Quốc, theo thống kê của Liên minh Người khiếm thị Thế giới, có khoảng 250.000 người mù và khiếm thị trên tổng dân số 51 triệu dân. Và trong năm 2018, nước này đã có 13 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho họ. Mặc dù đã có những quan tâm tốt dành cho người khiếm thị từ phía chính phủ và các công ty, nhưng theo Liên minh Người khiếm thị Thế giới, người khiếm thị vẫn còn gặp khó khăn cho việc tiếp cận giáo dục và việc làm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Thăng tiến phụ nữ tại Vatican. Tác giả Trần Đức Anh, giọng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, thêm một bước tiến mới trong chương trình của Đức Thánh Cha Francisco thăng tiến phụ nữ tại Vatican. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Đó là nữ tu Raffaella Petrini, dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể. Đây là chức vụ đứng thứ hai trong ngành hành pháp của quốc gia thành Vatican và cho đến nay thường do một giám mục đảm trách. Nữ tu Petrini năm nay 52 tuổi, sinh tại Roma năm 1969, đã tốt nghiệp khoa học chính trị tại Đại học Tư quốc tế Guido Carli và đậu tiến sĩ khoa học xã hội tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino ở Roma, nơi sơ làm giáo sư thỉnh giảng. Từ năm 2005, sơ là nhân viên tại Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Để nhận thấy vai trò quan trọng nhất Đức Thánh Cha ủy thác cho một phụ nữ tại quốc gia thành Vatican, cũng nên chú ý đến một số chi tiết như sau. Quốc gia này chỉ rộng 44 hectare, không kể một số lãnh thổ ngoại địa. Vị quốc trưởng của quốc gia bé nhỏ này là chính Đức Giáo Hoàng, nhưng ngài không trực tiếp cai quản, nhưng có một hội đồng sáu hồng y thay ngài. Vị chủ tịch này cho đến nay là Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, 78 tuổi, về hưu ngày 8 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã thăng vị tổng thư ký là Đức cha Fernando Anjaga, 76 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô, làm chủ tịch Hội đồng Hồng Y và thăng tổng giám mục. Trước đó, ngài đã phục vụ nhiều năm tại Tòa Thánh, rồi được chuyển sang quốc gia thành Vatican vào năm 2008 với chức vụ chánh sở viễn thông. 5 năm sau đó, năm 2013, cha Anjaga, bấy giờ 68 tuổi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Vatican và 3 tuần sau phong giám mục. Về phương diện công pháp quốc tế, quốc gia Vatican là một thực thể khác biệt với Tòa Thánh. Phủ Thống đốc Vatican được thành lập năm 1939 và là cơ quan hành pháp của quốc gia này, điều động khoảng 1.800 nhân viên các cấp, gồm có Sở Cơ cấu Hạ tầng và Dịch vụ, lo về các cơ sở, nhà kho trung ương, dịch vụ vườn và môi trường, bảo trì các bất động sản thuộc thẩm quyền của Phủ Thống đốc. Thứ hai là Sở Viễn thông, Bưu điện và Hệ thống Internet. Thứ ba là sở kinh tế, gồm phòng kế toán, các hoạt động kinh tế, quản trị gia sản, v.v. Thứ tư là sở an ninh và bảo vệ dân sự, bao gồm đoàn hiến binh Vatican và sở cứu hỏa. Thứ năm là sở y tế vệ sinh, đảm trách các dịch vụ sức khỏe của các nhân viên tòa thánh và quốc gia Vatican, trong đó có cả nhà thuốc Vatican. Thứ sáu là sở bảo tàng viện và tài sản văn hóa. Thứ bảy là sở các dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Ngoài ra có các văn phòng trung ương về pháp lý, văn phòng nhân viên, v.v. Người ta ghi nhận số nữ nhân viên tại Vatican liên tục gia tăng, đặc biệt trong các cơ quan trung ương của tòa thánh. Theo một cuộc điều tra của Vatican News, năm 2019 có 1.016 phụ nữ, chiếm 22% tổng số nhân viên của Vatican, và số nữ quan chức cấp cao chưa bao giờ cao như hiện nay. Trong vòng hơn 10 năm, sự gia tăng này liên tục. Năm 2010, dưới thời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, có tổng số 4.053 nhân viên, trong đó có 670 phụ nữ, tương đương với 17%. 9 năm sau đó, năm 2019, Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican có 4.618 nhân viên, trong đó 22% là phụ nữ. Năm 2010, chỉ có 385 phụ nữ làm việc tại Tòa Thánh, và 9 năm sau, con số này tăng lên 649, tức là tăng thêm 264 người, nghĩa là từ 17,6% lên 24%. Trong khi tại Tòa Thánh, số nữ nhân viên gia tăng nhanh trong 10 năm gần đây, thì tại quốc gia thành Vatican, sự gia tăng nữ nhân viên tương đối yếu và liên quan đến những cấp thấp, như một số nhân viên bán hàng tại Bảo tàng Viện. Năm 2016, có một khúc quanh lớn khi Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm bà Barbara Yatta, một chuyên gia về lịch sử nghệ thuật Italia, làm Tổng Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican. Tin này đã gây ngạc nhiên lớn trong giới nghệ thuật quốc tế, vì cho đến nay, chưa có bảo tàng viện nào có tầm mức lớn và quan trọng như thế được ủy thác cho một phụ nữ. Các bộ sưu tập nghệ thuật của các vị giáo hoàng thuộc top 5 bảo tàng viện được viếng thăm nhiều nhất. Nhất là tại Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa nhiều phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Cấp cao nhất hiện nay là nữ tu Alessandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Don Bosco, là quyền Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Nữ tu được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 26 tháng 8 năm nay, chỉ 5 tháng sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký của bộ này. Sơ Smerilli, năm nay 47 tuổi, người Ý, đã đậu Tiến sĩ Kinh tế Chính trị tại Đại học La Sapienza ở Roma và Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế thuộc Đại học East Anglia ở Norwich, Anh Quốc. Sơ Smerilli được bổ nhiệm thay thế cho Đức ông Bruno Maria Duffe, người Pháp, và cha Augusto Giampini, người Argentina, đồng tổng thư ký của bộ này. Cả hai linh mục này đã trở về giáo phận nguyên quán của mình. Bộ này do Đức Hồng Y. Peter Turkson, người Ghana, làm bộ trưởng. Và việc bổ nhiệm này có nghĩa là vì nữ tu này ở cấp trên của Đức Hồng Y. Michael Czerny, dòng tên, phó tổng thư ký của bộ, cùng với một cha dòng Sclabrini, đặc trách lo về di dân và tị nạn thay mặt Đức Thánh Cha. Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã tăng gấp đôi số phụ nữ làm phó tổng thư ký của một bộ từ 2 lên 4 người. Hồi tháng 2 năm 2020, Ngài đã bổ nhiệm bà Francesco Di Giovanni làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đặc trách quan hệ với các tổ chức quốc tế. Trước đó, năm 2017, Ngài đã bổ nhiệm hai phụ nữ Gabriella Gambino và Linda Ghisoni làm phó tổng thư ký của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Cả hai là những bà mẹ gia đình có con cái. Tại bộ các dòng tu, có nữ tu Carmen Ros Nortes, người Tây Ban Nha, làm phó tổng thư ký. Trước đó, nữ tu Enrica Rosana, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, đã giữ chức vụ này từ năm 2004 dưới thời của Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra, ngày 6 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm nữ tu Natalie Becca, 52 tuổi, người Pháp, dòng Thánh Xavier, và Đức Cha Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Agustino, làm phó tổng thư ký của Thường Hội đồng Giám mục, giúp cho Đức Hồng Y. Mario Greg. Tóm lại, trong số 22 cơ quan quan trọng nhất của Tòa Thánh, có 5 cơ quan có phụ nữ thuộc cấp lãnh đạo. Cho đến nay, giáo dân duy nhất làm bộ trưởng tại Vatican là Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Vatican, ông Paolo Ruffini. Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài có ý định bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Kinh tế, nhưng sau cùng Ngài đã chọn cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng tên người Tây Ban Nha, làm Bộ trưởng để kế nhiệm Đức Hồng Y. Jopel.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Ánh sao đêm, tác giả Bọt Biển, trích từ tập truyện ngắn Điểm hẹn Giê-xu. Người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Trời về khuya, sương buông lớp màn lạnh lẽo phủ lên mọi vật. Dãy phòng bệnh viện trắng xóa, mùi khử trùng, mùi máu tanh tưởi sập vào khứu giác. Bác sĩ Ly bước dọc hành lang, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt. Cô thở phào như trút được nỗi lo. Người này quen thật, cô thầm nghĩ. Mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên khuôn mặt sau ca mổ vừa hoàn tất. Chốc lát, xe cấp cứu lại dừng trước cửa bệnh viện. Băng ca đẩy xuống, một người đang oằn oại trong cơn đau. Từ đằng xa, mấy người tất tả chạy, gương mặt đầy lo lắng, tay cầm điện thoại nhấn số. Họ chắc là người nhà của nạn nhân vừa được đem vào. Ly vẫn bình thản, cô đã quen với những cảnh tượng đó vì đã diễn ra hàng ngày tại bệnh viện. Cố lục lại đống ký ức trong đầu, những gương mặt đã từng gặp gỡ trước đây, nhưng Ly vẫn không thể nhớ được nạn nhân lúc nãy đã gặp ở đâu. Biết bao nhiêu người cô từng chạm mặt và các bệnh nhân cô từng điều trị, thật khó để cô có thể nhớ nổi. Thả lỏng người cho sự thoải mái chảy dọc cơ thể, Ly cảm thấy hạnh phúc khi vừa cứu được một bạn người. Lúc mới chọn thi vào ngành y, cô thấy sợ, sợ nhiều thứ, sợ máu, sợ cảnh chết chóc. Bạn bè khuyên cô nên chọn ngành gì đó dễ dàng hơn, nhưng cô vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình. Và bây giờ, cô cảm thấy vui và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Đang ngắm nghía ngôi sao sáng và miên man suy nghĩ, bỗng dưng giọng một người phụ nữ khẽ gọi làm cắt ngang dòng suy tưởng của Ly. Cô quay đầu lại. "Con chào cô." Ly khẽ gật đầu chào hỏi, vì nhận ra đó là người vợ của bệnh nhân mới vừa cấp cứu. "Chú nhà cần một thời gian để hồi phục. Cô đã vào thăm chú ấy chưa?" "Dạ rồi, nhưng ông ấy còn hôn mê. Chú nhà cần kiểm tra đầu lại lần nữa. Lúc nãy chụp CT, con thấy có dấu hiệu xuất huyết." "Dạ, tất cả tôi nhờ vào bác sĩ." Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xương gió của người phụ nữ. Bà dúi một phong bì trắng vào áo blouse của Ly. "Bác sĩ cố giúp tôi, ổng là trụ cột của cả nhà. Gia đình tôi chẳng mấy khá giả chi, có chút ít biếu bác sĩ." Ly rút tay người phụ nữ ra khỏi túi áo. "Dạ không, trách nhiệm của con là cứu người. Cô cất đi, con không nhận đâu." Nhìn gương mặt lam lũ, Ly chạnh lòng. Cô vội chào rồi bước đi ngay, để lại ánh mắt ngạc nhiên của bà đang ngước nhìn theo. Bà đâu hay biết, trước đây mẹ Ly đã mất cũng vì cái phong bì kia. Gia đình cô không đủ tiền lót tay cho bác sĩ điều trị. Và rồi bác sĩ Ly hiện tại đang đi trước mặt bà, đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu. Ly lại tình cờ gặp người phụ nữ ấy tại quầy thu phí của bệnh viện. Bà đang lo giấy tờ nằm viện cho chồng. Ánh mắt bà rụt rè, hơi lúng túng. Hôm trước, chồng bà chạy xe ôm chở khách qua phía cầu Bình Triệu. Trên đường trở về nhà, tới đoạn vắng, hai tên say rượu đâm thẳng vào, làm ông ngã xuống. Ý thức rơi vào vùng tối đen. Nghe tin, bà hoảng hốt, liền bỏ dở công việc tại quán ăn, phóng xe lên bệnh viện. Trong người bọc được bao nhiêu tiền, bà gửi Ly, nhưng cô nhất định từ chối. "Chào cô, chú nhà có dấu hiệu khả quan hơn rồi. Mà hôm bữa chú đi đâu mà gặp tai nạn vậy cô?" Ly hỏi. "Ông chạy xe ôm bác sĩ à? Giờ tôi không biết tính sao nữa." Mặt bà tỏ vẻ lúng túng. Ly quan tâm hỏi: Nhà cô ở đâu? Con cái đâu hết rồi? Vợ chồng tôi trọ ở Tân Bình, lo cho đứa lớn học năm 2 đại học. Còn đứa út ở dưới quê với nội, tiết Bạc Liêu. Ở đó nghèo quá nên lên đây kiếm việc. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện, tôi không biết tính sao. Dạ, rõ khổ. Con cũng là người Bạc Liêu, lên Sài Gòn đại học rồi làm việc ở đây luôn. Lâu lâu có dịp, con hay về cha Trương Bửu Diệp, rồi ghé thăm một vài nhà bà con. Tính ra con còn may mắn hơn cô chú. Ủa, vậy là bác sĩ cũng có đạo. Bà trợn mắt nhìn Ly. Dạ, sao vậy cô? Tôi cũng vậy, nhưng vì công việc, vợ chồng tôi nguội lạnh lắm. Giữa Sài Gòn đất chật người đông, dễ gì kiếm được một người cùng tin Chúa. Mắt bà mừng rơn sáng hẳn lên. Bà tiếp lời: Nói thật bác sĩ, lương lã vợ chồng tôi không được mấy đồng. Khoản nợ tôi lo cho con cũng nhiều. Giờ viện phí vậy, tôi không biết tính sao. Bà thấy nghẹn ngào như có thứ gì chặn ngang cổ, nước mắt như trực trào. Bà cầm lấy tờ thủ tục trên bàn rồi cúi nhìn, cố che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bà che cả sự xấu hổ, thẹn thùng, che cái nghèo của dân tỉnh lẻ, quê mùa. Ly nhìn bà lòng thấy thương cảm. Ly nhớ lại những ngày bạo bệnh của mẹ, khoảng thời gian khó khăn của gia đình mình. Lòng cô đồng cảm xót xa. Bất chợt, thứ linh tính đã gặp chồng bà đâu đó lại trỗi dậy trong cô. Cô cho cháu mượn tờ thủ tục tí. Số tiền phải đóng ban đầu đã hơn 5 triệu. Ly liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ, rồi lại dán mắt lên tờ giấy. Nguyễn Văn Tuấn, nghề nghiệp xe ôm. Ly thấy quen, quen lắm. Cô tần ngần rồi cất tiếng hỏi thử: Chú nhà thuộc đội xe ôm ngay chỗ hồ bơi Cộng Hòa, quận Tân Bình phải không cô? Ờ, có gì không bác sĩ? Mà giờ ông chuyển ra công viên Lê Thị Riêng rồi. Vậy là đúng rồi, Ly reo lên. Đúng sao bác sĩ? Sao bác sĩ biết chồng tôi lái xe chỗ đó? Chuyện dài dòng lắm cô, có gì con nói cô nghe sau. Thôi con có việc bận, con chào cô. Ly vội quay bước về phòng. Lần thứ hai cô làm người phụ nữ ngạc nhiên. Bà chẳng hiểu nổi cô bác sĩ này đang nghĩ gì, cứ mập mờ từ chuyện này sang chuyện khác. Về đến phòng, Ly thở dài rồi ngã lưng xuống chiếc ghế xoay của bàn làm việc. Trở lại sự cô đơn của mình, đôi mắt Ly dừng lại ngay tấm ảnh em gái cô tặng mấy tháng trước. Tấm ảnh lòng chú thương xót đang mở rộng vòng tay để đón Ly vào lòng. Có phải chăng chú đang chạm vào cuộc sống của Ly để cất đi những giọt nước mắt khổ đau hay chén đắng của sự mất mát? Ngài biến chén đắng của cô thành chén nồng tình yêu, giúp cô cứu chữa nhiều người. Ly cứ mãi suy nghĩ, cô lấy điện thoại từ túi áo rồi lục tìm danh bạ. Em Lan. Ly ngắm nhìn cô bé lưu cùng số điện thoại hồi lâu. Cô muốn báo tin cho nó, nhưng rồi thôi. Một tuần sau, ông Tuấn nhập viện. Sài Gòn vẫn còn mưa, mưa lất phất rơi xuống đường. Mưa nhiều ngày làm nước lênh láng khắp các hẻm phố, đường đi. Bác sĩ Ly khép bớt cánh cửa sổ cho mưa khỏi tạt vào phòng bệnh. Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng tí tách khi mưa dội vào mặt kính. Tiếng quạt trần rè rè phả gió nhẹ xuống người ông Tuấn. Ly kéo tấm chăn lên, ông chợt tỉnh giấc. Chú thấy trong người sao rồi? Ly đứng cạnh giường bệnh ông Tuấn. Tôi khỏe hơn rồi bác sĩ. Vợ ông Tuấn xách hai bịch cháo bước vào phòng, bà cúi đầu khi nhìn thấy Ly. Chào bác sĩ đến thăm bệnh sớm vậy. Bà cười. Mà ông, bác sĩ này nè, người nói biết ông đó. Bà đặt hai bịch cháo xuống bàn, đưa tay chỉ về hướng Ly. Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi, ủa, tôi gặp bác sĩ lần nào chưa ta? Dạ rồi, nhưng chắc là chú quên con. Ly cười. Khi nào mà tôi không nhớ? Ông Tuấn trợn mắt nhìn Ly như đánh đo suy nghĩ. Chú nhớ năm tháng trước, chú có lượm được chứng minh thư cho con bé nào không? Ly hỏi. À, tôi nhớ, con bé đi tìm chứng minh trên đường nhà thờ Chí Hòa thì phải, gần chỗ tôi lái xe. Dạ, đó là Lan, em gái con. Ngày đó dịp thi đại học, nó từ quê vô thi, đi học đội quy thi về rồi ghé mua quà cho con trong nhà thờ Chí Hòa. Bất cẩn làm rớt túi hồ sơ, may mà có chú. Con gặp chú khi chú chở nó về nhà con. Ờ đúng rồi, con Lan. Tôi mở túi hồ sơ, thấy giấy tờ ghi vậy, hình như cùng quê cùng đạo với tôi nữa. Thật có duyên. Dạ, ngày nó đậu đại học, con có chở nó tới chỗ hồ bơi Cộng Hòa tìm chú để cảm ơn, mà không thấy chú ở đó. Trời, ơn nghĩa gì đây? Tôi thấy sau chứng minh nó ghi tôn giáo Thiên Chúa. Tôi tưởng mấy đứa trọ nhà thờ trong cái tiếp sức mùa thi, nên tôi tới đó. Ai ngờ gặp nó giữa đường. Tôi giúp nó, rồi sau này có người giúp lại con tôi. Ông cười. Mà giờ nó học gì rồi bác sĩ? Dạ, nó đậu trường đại học y dược, học bác sĩ như con. Mà nó chết rồi. Đi gợm giọng. Ông Tuấn giật mình, ngã người ra chiếc gối phía sau. Lạy Chúa, sao vậy? Nó cũng bị tai nạn như chú, nhưng nó không qua khỏi. Mấy ngày nữa là trăm ngày của nó. Xin cô chú cầu nguyện cho nó với linh hồn Katharina. Cái này con tặng cô chú để cầu nguyện. Em Lan nó tặng cho con. Còn phần tiền công, cô chú để con lo. Con báo vậy cho cô chú an tâm. Đi đưa tấm ảnh lòng Chúa thương xót cho ông Tuấn, chào một tiếng rồi quay đi. Một sự thinh lặng chộp lấy tâm cảm hai ông bà. Ly lặng lẽ bước đi, để lại giọt nước mắt chưa kịp khô nơi cánh cửa phòng bệnh kia. Đêm Sài Gòn, trời đã trút hết những giọt mưa cuối cùng xuống đất. Không khí trong lành đang dần trở lại. Ngôi sao đêm sáng chói lại xuất hiện như vầng hào quang Chúa đặt trên bầu trời. Ánh sao thắp lên hy vọng của nhiều người, xóa tan những lo lắng ưu tư của một vài tấm lòng trong bệnh viện. Ánh sao kia cũng thắp lên niềm tin của những người tin vào tình Chúa bao la. Nằm trên giường bệnh, ông Tuấn đưa mắt ra xa qua ô cửa sổ. Lòng vẫn bồi hồi xúc động. Ánh sao kia đang nhìn ông. Ý Chúa quá nhiệm màu, con xin lỗi Chúa vì đã xa Ngài bấy lâu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.